이런 말. sau khi mà mọi người của chúng ta cũng hiểu và đại cương về cái vấn đề tu niệm Phật pháp môn cần hay là không cần pháp của đề tâm thì chúng ta thường thường hay gặp phải hai cái khuynh hướng. Là một cái khuynh hướng thì nói rằng là tu định độ pháp môn là khuynh hướng rất là dễ dàng và giản dị, mình không có cần phải làm cái gì hết á, ngoài cái vấn đề rằng là mình chú tâm vào cái vấn sự niệm Phật rồi thì mình sẽ được vãng sinh mà không cần phải phải phát tâm. Cho nên của ban sơ thì quý ngài tổ sư của Tịnh Độ Tông mà đại biểu nhất đó là Đề Nhị Tổ, tức là ngài Thiện Đạo Đại Sư đó, thì chủ trương như vậy. Thì chủ trương rằng là bởi vì Tịnh Độ đó được thầy của ngài và ngài Đạo Xước phán giáo, là phân nó thành ra rằng là một đời thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca, được phân ra làm hai, một bên nó gọi là Thánh Đạo Môn và một bên nó gọi là Tịnh Độ Môn. Thánh Đạo Môn là tượng trưng cho vấn đề là khó thực hành lắm, gọi là nan hành, và một bên thì rất là dễ thực hành đó, cho nên gọi là dị hành. Do đó thì Tịnh Độ Môn còn gọi là dị hành đạo và Thánh Đạo Môn còn gọi là nan hành đạo. Thì Thánh Đạo Môn được quy kết là tất cả các tông phái, tất cả các kinh điển của Đạo Phật đều được nhiếp vào trong Thánh Đạo Môn. Thì chỉ riêng có vấn đề là những cái kinh điển mà nói về thế giới cực lạc, nói về thế giới và phương Tây, tiêu biểu nhất đó là ba kinh, là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có rất nhiều số những kinh điển, một số nằm ở trong kinh Đại Bảo Tích, một số thì cũng nằm ngoài, nói ví dụ như là kinh Ban Chu Tam Muội này, cái vân vân. Nhưng mà điều ngài Đạo Xước có nghĩa là ngài Thiện Đạo hầu như là chú trọng tới ba kinh kia nhiều nhất. Thì những cái kinh nói trên đó thì được tách rời ra khỏi Thánh Đạo Môn và gọi nó là Tịnh Độ Môn, tức là một cái pháp môn mà tu mà dễ dàng. Thì trong đó thì ngài Thiện Đạo cũng chủ trương rằng là cái vấn đề mà tu tập pháp môn niệm Phật đối tịnh độ đó thì ngài lại phân ra làm chính hành với lại tạp hành. Thì chính hành á, tức là hành cái điều mà chính xác nhất, chân chính nhất, đó là hành cái sự mà trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và ngoài cái vấn đề mà trì niệm đức danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ra thì đều gọi là tạp hành, còn cái kia thì là chính hành, tức là hành đúng chính xác, còn mấy cái kia là những cái hành bên lề, cho nên nó là tạp hành, nó nằm bên lề phụ thuộc. Và còn được quy kết nó là thuộc về cái vấn đề gọi là có thể đặt hết tất cả những cái thứ đó vào trong một cái sự tu gọi là dư tu, tức là tu những cái mà gọi là không cần thiết và không cần thiết, không không có tăng cường gì thêm cho cái vấn đề gọi là niệm Phật. Tức là nói ví dụ là khi mình niệm Phật là đủ rồi, còn bây giờ niệm Phật rồi mà mình còn làm những cái chuyện thiện pháp gì khác đó nữa vân vân đó thì chỉ là thêm thừa mà thôi. Bởi vì trong cái niệm Phật đó là nó có hết mọi cái thứ đó rồi, cho nên không cần phải làm gì thêm hết. Do đó thì ngài chủ trương là vô dư tu, một trong bốn thứ tu của ngài Thiện Đạo đề ra. Cái vô dư tu đó là có nghĩa là không có tu những cái mà dư thừa. đại loại không có tu những cái dư thừa, đó là những cái vấn đề mà gọi là hành những cái giáo pháp thiện pháp gì đó. Cho nên cái xu hướng đó sau này truyền qua Nhật Bản, truyền qua Nhật Bản thì cái người mà đón nhận cái xu hướng đó một cách gọi là tích cực vô cùng là ngài Pháp Nhiên. Sau đó thì ngài Pháp Nhiên mới sáng lập nên tịnh độ của bên Nhật Bản mà chiếu theo những cái tư tưởng của ngài Thiền Đạo. Nhưng mà phần nhiều thì cứ càng sâu á, càng giống như là mình nấu nước lèo, càng để lâu nó càng mặn. Thì càng về sau đó thì cái tư tưởng nó càng đậm hơn, đậm chất đó hơn. Tức đậm chất, nó là đậm chất mà về cái vấn đề rằng là nói về vô dư tu, nó có thể rằng là nói một cách chính xác là bài xích nữa. Tức là không có cần phải tu một cái thiền pháp gì nữa hết trơn á. Cái niệm Phật là bao hết. Không có cần phải bố thí, phóng sinh, cúng dường cái gì nữa hết trơn á. Không cần phát Bồ Đề Tâm luôn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà phát Bồ Đề Tâm đó, thì nó lại thành Thánh Đạo Môn rồi. Nên nó không phải là Tịnh Độ Môn nữa. Nó là theo cái lập luận của Ngài Đạo Xước. Nên Ngài Đạo Xước là thầy của Ngài Thiện Đạo rồi. Thì Ngài Đạo Xước lập luận như vậy. Cho nên là nếu phát Bồ Đề Tâm thì nó thành Thánh Đạo Môn. Mà phát Bồ Đề Tâm đó thì đương nhiên là phải làm những cái chuyện mà gọi là độ sinh, cái chuyện đó nó nhọc nhằn ghê lắm á. Nó lao tâm lao lực mà nó rất hết sức là nhọc nhằn. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư mới có khả năng làm được mấy cái chuyện như vậy. Còn ngoài ra là chúng sinh là không có thể nào có khả năng làm được chuyện nói trên đó. Cho nên vì vậy những cái công việc của Bồ Đề Tâm mà nếu mà đem ra đỏ sức mê lại tâm tính của chúng sinh thì chúng sinh chẳng thua làm được. Đó là cái quan điểm của Ngài Đạo Xước. Ngài Thiền Đạo là thừa hưởng cái quan điểm nói trên đó. Cho nên Ngài Thiền Đạo mới chủ trương là như vậy. Là chỉ cần niệm cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà rồi trong đó là có đầy đủ hết tất cả mọi cái thiện pháp. Từ khi truyền vào Nhật Bản thì Ngài Pháp Nhiên là người mà khai sáng đến tỉnh Độ Tông của Nhật Bản thì Ngài Pháp Nhiên lại còn mạnh hơn nữa. Nên là Ngài Pháp Nhiên còn lên tiếng nói rằng là gọi rằng là xả thánh quy tịnh. Xả thánh quy tịnh có nghĩa rằng là bỏ hết Thánh Đạo Môn, quay về với tỉnh Độ Môn. Như thế là có cái nghĩa rằng là từ bỏ hết những cái con đường của Phật Pháp, tức từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa, bỏ hết. Không có đụng gì tới cái kinh nào nữa hết, không có đụng gì tới một cái gì nào đó thuộc về là Thánh Đạo Môn mà xoay sang bên Tịnh Độ Môn. Thì khi xoay sang bên Tịnh Độ Môn như vậy đó thì Ngài mới khẩu hiệu của Ngài là xả thánh quy tịnh. Đó là của Ngài Pháp Nhiên, tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Rồi sau này truyền đến vị đệ tử là Thân Loan. Thân Loan còn cực đoan hơn nữa. Cực đoan hơn nữa là còn lên tiếng nói một cái tư tưởng là rằng là ác nhân chính cơ. Tức là có nghĩa rằng là người ác đó là cái căn cơ chính yếu được Đức Phật tiếp độ. Ngài Thân Loan cũng lý luận và lập luận rằng là nếu mà Đức Phật chỉ tiếp độ những người mà có trí tuệ, có giới đức, có công đức thì thừa rồi, tại vì những người đó tự người ta tự độ được. Cho nên dĩ nhiên với cái bi nguyện vô hạn của Đức Phật A Di Đà thương xót những chúng sinh là căn cơ thấp kém, mà nhất là ở thời kỳ mạt pháp, tức là những căn cơ của hàng chúng sinh mà không thể nào hành nội môn tác đạo hay là Thánh Đạo Môn, đều là do Ngài cứu. Những kẻ đó ai cứu đây? Có Đức Phật A Di Đà cứu. Cho nên vì vậy rõ ràng cái căn cơ mà cần được A Di Đà cứu nhất dưới mắt của Đức Phật A Di Đà đó là những căn cơ của những người ngu hắc. Cho nên vì vậy cái khẩu hiệu của thần đoàn ác nhân chính cơ, kẻ ác đó là cái căn cơ chính yếu để được Đức Phật độ. Cho nên ngài thần đoàn nói một cái câu nó ngược ngạo lắm, nhưng mà nó thành rằng là muốn nói lên cái tinh thần ác nhân chính cơ đó của mình. Thì thần đoàn nói rằng là cái người mà hành thiện pháp đó, họ niệm Phật, họ còn được vãng sinh, huống hồ là người ác. Nó ngược không? Đáng lẽ nói là người ác niệm Phật còn được vãng sinh, huống hồ là người làm thiện. Ở đây thì nó ngược lại. Thần Loan tuyên bố ngược lại. Là những cái người làm thiện mà họ niệm Phật, họ còn được vãng sinh, huống hồ là người ác. Thì người ác làm sao mà không được vãng sinh? Thần Loan lập luận như vậy. Hay do cái tình độ ở bên Nhật Bản đó là một cái tình độ mà khá cực đoan về cái vấn đề là chính hành tạp hành hay là chính tu hay là tạp tu. Tạp tu đó là dư tu và tu thừa. Cho nên cái tình độ ở bên Nhật Bản đó là chủ trương là không có cần phải hành thiện pháp, không có cần gì hết. Và thân Loan còn nói mạnh kia lắm, nói rằng là kẻ ác người thiện niệm Phật vãng sinh bằng nhau, người ngu kẻ trí niệm Phật vãng sinh bằng nhau, là chủ trương như thế. Mà ngay từ ngài Phạm Nhiên nữa, khi mà có người nói rằng là chúng con tâm tính nó yếu hèn, niệm Phật thì nó khó được định, cho nên vì vậy chúng con niệm Phật với lại hòa thượng niệm Phật thì khác xa nhau, pháp nhân nó không khác. Ông niệm Phật cũng bằng tôi niệm Phật, tôi niệm Phật vãng sinh cũng bằng ông niệm Phật vãng sinh, y như nhau, không có cao thấp, là bình đẳng. Pháp nhân nói rằng ví dụ như hai cái viên ngọc giống hệt nhau, một viên gói ở trong cấm và một viên gói ở trong cái rẻ lau, thì hai viên ngọc nó vẫn bằng nhau thôi. Tất nhiên lập luận như vậy. Cho nên nếu ông niệm Phật và tôi cũng niệm Phật thì tôi với ông cũng được bằng nhau thôi. Thì Pháp Nhiên nói như thế. Cho nên cái tình độ của Nhật Bản đó thì rằng là hầu như có thể nói là như thế này, có thể kết luận như vậy nè. Cái tình độ đó nó hay phê bình cái người làm thiện và chuyên an ủi những kẻ làm ác. Chẳng hạn thì dù như rằng là một người làm ninja chuyên môn đi ám sát tới nói với Pháp Nhiên rằng là cái nghề nghiệp của đệ tử đây đó là cái nghề nghiệp sát thủ, nếu bỏ cái nghề này ra không biết sinh sống làm sao hết, mình thì làm sao có thể tu tập được. Pháp Nhiên nói không sao hết, sát thủ thì sát thủ, mà hễ niệm Phật thì vãng sinh. Thế thì cái tình độ của Nhật nó là cực đoan lắm ở trong cái vấn đề gọi là niệm Phật là vãng sinh, không có nói năng gì hết. Còn ở bên Trung Quốc thì sao? Ở bên Trung Quốc thì mình cũng có thể nói là cái giai đoạn đầu thì từ ngài Huệ Viễn là cái người mà được Trung Hoa tôn rằng là vị tổ sư đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Thì ngài Huệ Viễn đó, kết hợp mà 17 người gọi là toàn là bậc thiện trí thức tập hợp với nhau lập nên hội Bạch Liên Xã niệm Phật tụng chuyên môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương ở tại chùa Đông Lâm Tự, núi Lô Sơn. Rồi từ đó trở đi, đó là một cái tập hợp đầu tiên mà chuyên tu tịnh độ. Cho nên vì như thế đó mà ngài Huệ Viễn được tôn vinh làm sơ tổ, được tổ thứ nhất của tịnh độ, và tổ thứ hai đó là ngài Thiện Đạo. Thì hai vị đó mới dính dáng với nhau hết. tư tưởng cũng như rằng là cái pháp tu nó cũng có giống nhau. Bởi vì ngài Huệ Viễn thì tu theo Ban Chu Tam Muội, mà ngài Thiền Tạo thì tu theo truyền thống của cái vấn đề là Kinh A Di Đà. Thành ra nó có nó cái cách tu nó cũng có khác nhau, nhưng mà mục tiêu là đều nhắm vào cái vấn đề là vãng sinh Tây Phương. Ngài Đạo Sước và ngài Thiền Tạo thì lấy cái nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà làm căn bản của lý luận cũng như là của sự tu hành. Thì nguyện 18 nó chỉ nói rằng là nếu có một cái chúng sinh nào mà muốn sinh về cái nước của con thì chỉ cần cho niệm cho đến 10 niệm thôi thì sẽ được vãng sinh. Nếu mà không như thế thì con đây thề không thành chính đẳng chính giác. Đó là lời thề của ngài Phát Tạng Tỳ Kheo đối trước Đức Phật Thế Tử Tại Vương. Thì ngài Đạo Sư ngài Thiền Tạo lấy cái đó là một cái nền tảng để mà tu hành và lý luận. Tức là chỉ dựa vào cái vấn đề là Đức Phật có hứa thì Đức Phật không bao giờ sai lời hứa. Đức Phật có hứa nguyện rằng là chỉ cần 10 niệm thì người đó sẽ phán sinh Tây Phương. Nếu không đúng như thế thì ngài không có thành Phật, mà ngày nay ngài thành Phật thì chứng tỏ là lời nguyện đức của ngài nó sẽ phải biến thành một sự thật. Cho nên vì như thế bất luận ai niệm Phật 10 câu là đều có thể phán sinh Tây Phương. Thì đó là một cái lập luận ban đầu. Cho nên vì vậy tu hành chỉ cần niệm Phật mà thôi, không cần phải làm cái gì khác hết, chỉ cần niệm Phật thôi xong rồi vãng sinh Tây Phương. Khi vãng sinh Tây Phương xong đó thì lên trên Tây Phương đó được Đức Phật A Di Đà thọ ký chứng quả vô sinh pháp nhẫn, rồi phát Bồ Đề Tâm hay làm gì đó cũng được, rồi muốn độ sinh thì đó thì tha hồ. Thì cái con đường đó được gọi là con đường tắt nhanh quá, bởi vì tu còn cái gì nhanh hơn là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần là sinh Tây Phương. Sinh Tây Phương rồi gặp Phật, nghe pháp chứng vô sinh pháp nhẫn, quá nhanh quá lại, không còn một cái gì mà nhanh hơn được nữa, dễ quá. Thì ban sơ là như thế. Cho nên vì vậy cần gì phải phát Bồ Đề Tâm thì vãng sinh cái đá, niệm Phật vội vãng gì thì niệm Phật xong rồi vãng sinh được gặp Đức Phật A Di Đà, từ khắc phát Bồ Đề Tâm thì chứng vô sinh pháp nhẫn, để phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh tự tại vô cùng, đỡ mất công phải ghi tên học khóa giáo lý này khóa giáo lý kia, rồi mua máy bay đi tới đi lui mệt mỏi. Mà quá dễ. Thì ban sơ thì tình tư tưởng tình độ của Trung Quốc như thế để truyền qua đến Nhật Bản, thì Nhật Bản hấp thụ cái nền đó. Nhưng mà kể từ vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ trở đi thì nó có thay đổi cái tư tưởng, nó có thay đổi, nó biến đổi từ từ. Thì nó bắt đầu rằng là bây giờ thì cái tư tưởng nó bắt đầu rằng là quay trở về đem Tịnh Độ Môn quay về lại với Thánh Đạo Môn. Khi mà Tịnh Độ Môn được tách hẳn ra Thánh Đạo Môn thì bây giờ đây đó thì Tịnh Độ Môn lại được bốc đem trở lại đến Thánh Đạo Môn một cách nhẹ nhàng và từ từ và âm thầm, không có ồn ào, không có tranh luận, không có gây ra cái sự tranh luận nào ở trong cái sự mà tu tập pháp môn Tịnh Độ cả. Giữa cái xu hướng rằng là tách lìa khỏi Thánh Đạo Môn và một cái xu hướng rằng là không lìa Thánh Đạo Môn. Thì một cái xu hướng mà chủ trương là xả thánh quy tịnh, còn một xu hướng rằng là quy tịnh cũng chỉ vì rằng là quy Thánh Đạo Môn mà thôi. Cho nên không thể lìa Thánh Đạo Môn được. Tại vì tịnh chính là Thánh Đạo Môn. Chỉ có Thánh Đạo Môn mới tịnh. Còn ngoài Thánh Đạo Môn ra thì cái gì tịnh đây? Chả lẽ Phật Pháp đó là thanh tịnh, ngoài Phật Pháp đó có một cái thanh tịnh khác. Cái vấn đề mà thanh tịnh của Phật Pháp đó là cái vấn đề của Niết Bàn, của tịnh độ. Mà nếu mà ngoài Phật Pháp mà cũng có, thế thì lại có những cái thứ tịnh độ mà Niết Bàn phi Phật Pháp sao? Thành ra Làm thế nào có thể kéo tịnh rời khỏi Thánh Đạo Môn? Cho nên nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy vậy. Ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái sự tranh cãi giữa thiền và tịnh. Thiền nói là mình là mới là chính, còn tịnh nó là cái căn cơ thấp hèn, còn thiền nó mới là cái căn cơ cao thượng. Nhưng mà sự thực thì như thế nào? Sự thực thì như vậy, tịnh là cứu cánh, thiền là phương tiện. Thiền để đi đến đâu? Thì đi đến chốn thanh tịnh. Nếu mà thiền mà nhắm đến một cái chỗ nào đó ngoài sự thanh tịnh thì thiền nó là thiền của ngoại đạo. Bởi vì Đạo Phật quy kết rằng là thiền không phải là một cái đó, mình có thể nói như vậy nè, mà một kép nó là kép đặc sản của Phật Pháp. Mà thiền đó là ngoại đạo cũng có, trước khi Đạo Phật có mặt thiền đã có rồi, thì là của Ấn Độ giáo. Mà ở bên Trung Quốc, Phật giáo chưa du nhập vào, họ cũng đã biết thiền định rồi, của đạo giáo. Cho nên thiền nó là cộng pháp của ngũ thừa, chứ không phải là của riêng Phật giáo. Thì thiền chỉ là một phương tiện để tập định. Định, định đó, đó là một thứ định của sự thanh tịnh, mới gọi là chính định. Nếu mà định đó của một cái sự mà của ma, ma cũng tập định, nhưng mà ma cố định để mà dối gạt, khống chế tha nhân. Cũng giống như một cái kẻ gian, một kẻ lừa gạt, nó cũng có trí khôn kia lắm chứ, nó mới gạt được mình. Cái muốn nó có trí khôn, nó cũng phải tập trung tư tưởng, nó cũng phải là thiền định. Thành ra khi mà thiền định mà không đưa đến thanh tịnh á, thì thiền định nó gọi là thiền định của ngoại đạo. Gọi là Đạo Phật còn quy kết cái thứ định phi thanh tịnh, nó gọi là tà định. Mình gọi nó là tà định nữa. Còn nếu mà thiền định mà đưa đến một cái sự mà thanh tịnh thân tâm, tức là không còn một chút xíu gì bị tham sân si quấy nhiễu, gạt bỏ tham sân si hoàn toàn thì mới thanh tịnh. Thì cái định đó đó mới được gọi là chính định, mới được gọi là thiền định của Phật Pháp, mới được gọi là một trong ba vô lậu học định. Thành ra như thế thì người tu thiền cũng chỉ làm thế nào để được cái tâm định. Thế bây giờ mình nói ví dụ như thiền tông chủ trương rằng là minh tâm kiến tính đó, thì thành được Phật. Nó gọi là kiến tính thì thành Phật. Nhưng mà đương nhiên là kiến tính gì? Cái tính mà không thanh tịnh là cái tính hiện tại của chúng ta. Tức đó là cái tính nó tham sân si. Còn cái tự tính thật sự của mình á, thì cái tự tính nó vốn là thanh tịnh. Cho nên tự tính nó gọi là Phật tính. Vì vậy nếu mà thấy được Phật tính, tức là thấy được cái thật của mình từ xưa tới nay, cho nên thiền tông còn gọi là bốn lai diện mục, là khuôn mặt xưa nay, khuôn mặt thật xưa nay. Còn khuôn mặt này của mình là khuôn mặt giả. Khuôn mặt này của mình biến đổi không ngừng. Khuôn mặt này của mình từ cái thời mới lọt lòng mẹ cho đến lúc già nua, nó biến đổi thiên biến vạn hóa, nó có đến cả 1.000 khuôn mặt khác hẳn nhau. Để biết khuôn mặt nào là khuôn mặt thật của mình. Rồi đời này mình sinh là người nữ, đời sau mình sinh là người nam. Rồi cái mặt nam, mặt nữ nào đó của mình là mặt thật. Rồi đời này mình sinh là người Việt, đời sau mình sinh là người Đan Mạch. Ví dụ như vậy thì làm sao biết là cái mặt Việt hay mặt Đan Mạch của mình, mặt nào là mặt thật. Thế vậy Thiền Tông nói rằng là nếu người nào mà nhận ra được đâu là cái khuôn mặt thật của mình đó, cái khuôn mặt thật chính là tự tính, tức gọi là bốn lai diện mục, cái từ ngữ của Thiền Tông, thì là người đó thấy được kiến tính đấy, người đó thấy được thực tính. Thấy được thực tính thì người đó là người có cái trí tuệ của sự giác ngộ, mới thấy được cái thực tính, mới có Phật chi kiến. Thế nhưng mà Đức Phật thì đã cho mình trước cái đáp số là cái tự tính của mình là vốn là Phật tính, tức là vốn là tính giác, tức là vốn là thành tịnh, không có loạn, cho nên nó định. không có tội, không có lỗi, cho nên nó là giới. Không có lầm lạc, lầm lộn, cho nên nó là huệ. Cho nên cái tự tính đó nó vốn sĩ là giới định huệ, nó thành tựu. Như vậy thì cái người tham thiền khi kiến tính và thấy được cái tự tính thanh tịnh của mình, thấy được cái tự tính thanh tịnh của mình thì người đó mới giác ngộ. Như vậy thì có đúng rằng là thiền là phương tiện để đạt được cái cứu cánh thanh tịnh, cái tự gọi là tự tính thanh tịnh đó không? Đúng như vậy. Như vậy thì cái sự thanh tịnh đó vẫn là cái cứu cánh bất di bất dịch của sự tu hành. Cho nên mới nói tịnh là cứu cánh, còn thiền là phương tiện. Vậy thì trở lại, thì như vậy thì tất cả cái pháp môn của đạo Phật tu hành cầu để giải thoát. Thì cái cầu giải thoát thành Phật là giải thoát khỏi cái tâm bất tịnh, là tham sân si, nhiễm ô, phiền não, chướng ngại đủ thứ hết. Làm thế nào có thể diệt sạch nó đi để mà có thể được cái sự thanh tịnh, không bị tất cả những thứ đó làm cho ô nhiễm. Thì đó là tâm giải thoát. Tâm của chư Phật đều thanh tịnh, tâm của chư Phật đều giải thoát, tâm của chư Phật đều không có một cái chút bợn tham sân si nào ở bên trong. Nên tâm của chư Phật là tâm thanh tịnh. Như vậy thì cái cứu cánh tu hành của Thánh Đạo Môn chính là tịnh. Chứ Thánh Đạo Môn nhắm đến cái gì giờ? Thánh Đạo Môn đương nhiên phải nhắm tới tịnh rồi. Thế thì làm thế nào lại tách rời tịnh ra khỏi Thánh Đạo Môn? Cho dù rằng là cái chữ tịnh của Tịnh Độ Tông đó chỉ không phải là một chữ tịnh của cái vấn đề gọi là cứu cánh, mà cái chữ tịnh nó cũng vẫn chỉ là một cái vấn đề mà gọi là biến hóa thôi, biến hóa của tịnh thôi, chứ không phải là thật tịnh, mà là chỉ là một cảnh giới biến hóa của chư Phật sống rồi mình sinh về đó. Nhưng mà cái cảnh giới biến hóa đó nó cũng vẫn nằm ở trong cái gốc của tịnh của chư Phật. Cái cảnh giới tịnh độ nó được thiết lập từ gì? Cảnh giới tịnh độ nó nếu không có Bồ Đề Tâm của Pháp Tạng Tỳ Kheo thì không thể nào có nó được cả. Thành ra Pháp Tạng Tỳ Kheo khi phát Bồ Đề Tâm nguyện thành Phật Đạo độ nhất thiết chúng sinh, cho nên vì vậy Ngài mới khéo léo dùng phương tiện Pháp thiết lập thành một cảnh giới thành tịnh để cho chúng sinh tu hành dễ dàng. Và cái cảnh giới đó từ đâu mà ra? Cảnh giới đó được xây dựng bằng thứ gì? Bằng vật liệu gì? Thì cảnh giới đó chỉ được xây dựng bằng vật liệu của Bồ Đề Tâm. Nếu không Bồ Đề Tâm thì không thể nào có tịnh. Như vậy thì nếu mà để tách tịnh với Bồ Đề Tâm ra với nhau thì quả là một cái vấn đề rằng là không thể nào được. Tại vì Bồ Đề Tâm là tịnh tâm. Nếu không phải là tịnh tâm thì Bồ Đề Tâm không có được gọi là Bồ Đề Tâm, tức là tâm của Phật, tâm của sự giác ngộ. Và cái điều căn bản nhất nữa là thế giới cực lạc là được lập nên từ Bồ Đề Tâm, từ cái tâm cứu độ chúng sinh mà lập, cho nên lập nó ra để độ hóa chúng sinh, để tất cả những chúng sinh về đó tu tập thành Phật, chứ không phải Ngài Pháp Tạng cho đến Đức Phật A-di-đà lẫn nó ra để mọi người về đó vui thú, hưởng thụ. Không phải như vậy. Cho nên ở trên đó phàm thần là mắt thấy tai nghe, thân động chạm, mũi hửi, vị nếm, thầy đều, tức là gọi là ngũ căn mà đối xử với ngũ trần, đều sinh ra một cái tâm hết sức thanh tịnh là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở đây thì mắt thấy tai nghe chuyện gì thì nó sinh tâm theo chuyện đó, gọi là phan duyên. Cho nên mắt thấy cái không thích thì có cái tâm sân hận, mắt thấy cái cảnh thích thì sinh cái tâm hâm mộ, tai nghe những cái tiếng gì đó mà hạp á thì trong lòng vui thú, tai nghe những tiếng mà gọi là chói tai, nghịch tai thì sân si khởi lên. Còn ở trên thế giới cực lạc do nơi cái tâm thanh tịnh rồi, cho nên phàm là kiến sắc hay là văn thanh tâm nó đều thanh tịnh qua cái gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở đây thì không thanh tịnh được, tức là phan duyên, xong rồi tùy theo, có cái mình nghe xong mình thấy vui lòng, có cái mình nghe xong mình thấy sân hận, có cái mình nghe xong á thì tâm của mình nó như là lên thiên đường, có cái mình nghe xong thì tâm mình nó xuống như xuống địa ngục, nó sẵn sàng làm ác. Thành ra tâm của thế gian là không tịnh. Vì vậy Đức Phật mới phải làm thế nào để chuyển hóa mình từ một cái cảnh giới không tịnh với ngũ căn và ngũ trần như vậy, tiếp xúc sinh ra tất cả những cái mà bất tịnh như vậy. Đức Phật là tìm cái cách phương tiện là sao chuyển hóa cho mình thành tựu được cái vấn đề rằng là căn trần gì tiếp xúc với nhau bất luận đều thanh tịnh, đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì tất cả những cái sự kiện đó mà tại sao Đức Phật phải làm như vậy? Vì độ chúng sinh, tức là nó phát sinh từ Bồ Đề Tâm. Vì muốn cho chúng sinh được giải thoát, vì muốn cho chúng sinh được an lạc, mà chư Phật mới phải thiết lập cái thế giới tịnh độ. Rồi thì khéo léo nói với chúng sinh sinh về cái thế giới tịnh độ nó trên đó. Thì khi mà nói rằng là phát nguyện, thì như mà ban sáng chúng ta cũng có đề cập tới rồi, phát nguyện đó là khi một người phát nguyện thì người đó tự nhiên chán bỏ cái thế giới ta bà và hân cầu tịnh độ. Mình nhớ cái khẩu hiệu đó là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ, đó là phát nguyện vãng sinh. Thời nay có nhiều người người ta tu hành, người ta cũng nói người ta phát nguyện vãng sinh, nhưng mà người ta phát nguyện theo một cái lối không hề có phát nguyện, bởi vì người ta nào có yếm ly ta bà, người ta nào có hân cầu cực lạc đâu. Cho nên vì như thế người ta vẫn sợ chết lắm. Còn nếu thực sự người ta hân cầu tịnh độ đó thì người ta đâu có ngại gì không chết. Tại vì chết thì vãng sinh, còn sống thì làm sao vãng sinh. Thế nhưng mà điều một người tu tịnh độ bị bệnh, mời mấy thầy đến tụng kinh cầu an, mấy thầy để rửa cái A-di-đà đã tổ tục cả nhà giận ghê lắm, nói rằng là mấy ông thầy chùa này chù má tôi mau chết. Mà bây giờ ngay ngày Tết mà họ tới chùa, Phật tử tới chùa thăm thầy, và thầy nói là năm mới chúc chị sớm vãng sinh Tây Phương nha, trời đất ơi chắc là muốn xỉu luôn đó, là khủng bố. Trời ơi, ông thầy mắm muối nói nó linh lắm mà sao nói như vậy, chết tôi còn gì. Cho nên vì vậy tôi mới kể câu chuyện mà như thế đấy, khi mà gặp cái cảnh nguy hiểm. Mà một người trong đó nói rằng là mọi người chúng ta chuyện có thiền 100% đấy, nhưng mà tôi tạm thời không có nói là ai hết. Nhưng mà cũng là những người chúng ta cũng quen biết mặt mày thôi, tôi nói tên đó là tất cả đây đều biết, nhưng mà thôi cho tôi miễn bằng đó đi. Chỉ có nói là một người thì lên tiếng rằng là niệm Phật nhá, không niệm Phật á. Thì một người nó lên tiếng là không có niệm Phật nhá, không niệm Phật mà Phật tươi rước nó chết cả đám á, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Sợ hãi. Thế thì làm sao mà hân cầu tịnh độ? Người nào cũng nói là tôi cầu xin tịnh độ, nhưng mà người nào cũng phải nghĩa là gọi là cầu an cho tới đến chừng nào mà cầu hết được an rồi thì lúc đấy chấp nhận cầu siêu. Còn thông này, còn nước, còn tát. Thế mà hân cầu tịnh độ nói gì? Mà không xa nỗi ta bà, dù rằng là cái thế giới ta bà bây giờ đối với mình cơm ăn thì hết con rồi đó, vì răng rụng hết rồi. Rồi thì đi đứng cũng không có mạnh khỏe nữa, tối ngủ không yên giấc, bởi vì nó nhức từ trên gáy, nó nhức xuống dưới đến gót chân, nó đau đớn đủ thứ hết mà vẫn nhất định không chịu sinh Tây Phương, mà toàn gia cũng nhất định chống chọi với Đức Phật A Di Đà, là bằng cách cầu nguyện Quan Thế Âm cản trở A Di Đà lại. Lật phổ môn phẩm lên mời Quan Âm tới cản A Di Đà lại, mà nói A Di Đà là ngài khoan đang xuống, người ta chưa muốn gặp ngài, vì cái tâm lý đấy đã xuống, nhìn sự thật đi. Thành ra họ đâu có đâu có phát nguyện phán sinh thì đâu, cho nên miệng họ thì cũng nói là phát nguyện, nhưng mà điều khi nào phát nguyện, nhưng mà tụng kinh A Di Đà xong rồi con nguyện phán sinh Tây Phương, nhưng Phật ơi, Phật ơi, khi nào mà con hết si quách rồi đó thì Phật tới rước, còn nếu Phật tới càng chế thì càng quý, nhưng mà Phật nhớ là tới rước cuối cùng thì Phật phải tới rước, nhưng mà càng chế thì càng quý, càng sớm là con càng xui xẻo đấy. Đó là sự thật đúng không? Đấy là sự thật đấy. Cho nên khi Đức Phật nói cái chữ phát nguyện khác hẳn cái phát nguyện người ta hiểu. Đức Phật đâu có nói phát nguyện theo lối đó. Đức Phật là một cái bậc mà trí tuệ, cho nên Đức Phật nói cái gì cũng phải hiểu theo nghĩa của trí tuệ. Hay là nói Đức Phật là một cái người nói sự chân thật, không có nói lời cuống dối, không có nói lời hư cuống, không có nói lời dối gạt. Đức Phật nói cái gì cũng là nói lời chân thật, cho nên phải hiểu theo nghĩa chân thật, đừng có hiểu theo cái nghĩa của chúng ta. Cho nên khi Đức Phật nói phát nguyện vãng sinh, người nào mà phát nguyện vãng sinh thì người đó chỉ cần niệm bao nhiêu đó giới thiệu cũng vãng sinh nhiều. Tại vì một người thực sự phát nguyện là người đó chấp nhận rằng là cầu vãng sinh, cho nên càng mau được vãng sinh càng quý. Rồi mà tâm lý đại đa số rằng là chậm vãng sinh chừng nào hay chừng đấy. Bây giờ những cái người mà trẻ trẻ như vậy có dám phát nguyện vãng sinh không? Tức là dám rằng là ngày mai Phật tới nước. Là hôm nay là chối chết mở kinh Phổ Môn ra tục tới tấp là trong mà cản trở Phật lại. Chắc chắn như vậy rồi. Cho nên phát nguyện nối lý trong cái đời sống của mình, vẫn thích hưởng, vẫn thích cái cuộc sống này, đâu có yếm ly tha bà đâu. Cái mặt thân cầu tịnh độ đã không thấy, mà mặt yếm ly tha bà cũng chẳng thấy một mảy may nào hết. Còn bây giờ Đức Phật nói người nào phát nguyện là cái người thực sự phát nguyện, là người đó phải đúng cái yếu tố gọi là yếm ly tha bà. Yếm ly, yếm là chán, yếm thế đó, người ta thường nói đó, yếm thế là chán đời. Yếm là chán, ly là bỏ, là lìa, tức là chán và muốn lìa bỏ nó thì gọi là yếm ly. Nó yếm ly ta bà, mà hân cầu tịnh độ, hân là vui vẻ, cầu là mong, vui vẻ và mong, còn cái miễn cưỡng gần chết. Miễn cưỡng ghê lắm để mà về thế giới phương Tây, chứ không có hồ hởi gì hết. Có một gia đình độc nhất vô nhị, nhưng mà cũng bị chỉ trích tùm lum tà la hết. Có một gia đình ở bên Hoa Kỳ, tôi còn giữ cái tờ cáo phó đó, mà tôi cũng quên, mai mốt tôi phải photocopy ra nhiều tờ. Tôi đi đâu là tôi cho mọi người xem tinh thần thân cầu tịnh độ. Cáo phó, chúng tôi, vợ, ha, vợ, con, cháu của Hương Linh tên gì đó, vui mừng loan báo cùng quý vị, chồng, cha, ông của chúng tôi đã vãng sinh Tây Phương ngày đó tháng đó. Không có chia buồn gì hết ạ. Vui mừng báo tin cùng hết thầy, quý vị, mọi người đó, là chồng, cha, ông của chúng tôi đã vừa vãng sinh Tây Phương ngày đó tháng đó giờ đó. Thật sự vậy mới đúng. Thế mà cũng bị chỉ trích ông soi, bị cả đám bạn hữu ở chùa ở này kia lên án. Mà thật ra nếu hơn cầu đình đồ thì phải về vui. Tại sao mà người vãng sinh Tây Phương mà chia buồn? Nếu mà mình hiểu rằng là vãng sinh Tây Phương sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn, sẽ gặp được Đức Phật, sẽ được xoa lệnh thọ ký, vân vân và vân vân, sẽ hưởng ở một cái thế giới an lành như vậy, mà tại sao lại chia buồn? Thế có phải là được cười không? Tại sao bỏ ta bà sinh Tây Phương làm một chuyện buồn, mặc dù là những người đó súng lại với nhau phát nguyện vãng sinh? Mâu thuẫn ghê lắm. Cho nên phải hiểu cái từ phát nguyện của Đức Phật, mấy ai phát nguyện nổi đúng như cái lời Đức Phật nói phát nguyện. Một chuyện. Cái thứ hai, niệm Phật. Tại đa số thì thiên hạ ta niệm Phật, Như ban sáng tôi có nói đến, niệm Phật là mượn Đức Phật giống như một vị thần đèn, mình giống như Aladdin. Mỗi lần mình lên mình cỏ cái bát nhang, cỏ cái chuông thì rằng là Đức Phật sẽ hiện ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho Đức Phật một cái mission mà Ngài cần phải nghĩa là làm cho nó thành tựu. Mình nói rằng là thằng con trai con hôm nay nó đi thi, Phật nhớ vào nó giúp cho nó làm bài được. Có đứa con gái lớn con nay nó sắp sinh vào trong bảo sinh viện, sao cho mẹ tròn con vuông, Phật con phải đi hộ sinh. Rồi thì bố con đang còn bệnh đau ghê lắm, Phật tới thoa bóp cho không khỏi nhức. Nghĩa là đủ thứ. Niệm Phật thì cũng chỉ có là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu gì nào sợ chết quá thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới tất, nhưng không phải để vãng sinh, mà lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đừng vãng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật đừng vãng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật đừng có chết. Để sống. Có phải là ngứa không? Mà niệm A Di Đà Phật thì 10 tiếng vãng sinh, nhưng mà họ niệm trôi chết tới 100 tiếng luôn để họ đừng chết. Cái tâm lý. Thành ra niệm Phật với một cái tâm vu vơ như vậy, tạp loạn như vậy, thì không phải là niệm cái thứ như Đức Phật nói là từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng. Nếu niệm 1 tiếng cho đến 10 tiếng là niệm thế nào? Tức là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì niệm? Tâm của mình niệm. Tâm là năng niệm. Sở niệm là Đức Phật. Thì năng sở tính không tịch, cho nên năng sở đó đều là một. Vậy là tức năng tức sở, cái năng sở đó là một. Thì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm đó của mình với Đức Phật thành một. Và buổi sáng tôi cũng có giải thích rồi, Đức Phật đây không phải là hình tướng của 32 tướng mà gọi là Phật, mà Đức Phật đây đó là tâm của Đức Phật, là cái sự mà độ sinh vô biên vô lượng, cái đại từ đại bi không có lường. Cho nên khi cái niệm Phật đó mà Phật với tâm là một thì tự nhiên tâm của mình nó có khả năng phát sinh đại từ đại bi. Nếu nói 32 tướng là Phật như mọi người suy nghĩ rằng là mình niệm Phật mà mình chăm chú làm sao cho 32 tướng của Đức Phật có nó in vào mình, thì trái với lại tinh thần trí tuệ ở trong Kinh Kim Cương. Và nguyện thứ 21 ở trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà có nói: nếu như con mà thành Phật đạo á, thì chúng thiên nhân ở trên cảnh giới của con nó đều có 32 tướng tốt, đâu phải riêng Phật 32 tướng, mà ngay đến cả thiên nhân ở trên cực lạc cũng 32 tướng tốt như thường. Đó là chính lời nguyện của Đức Phật. Do đó không phải Phật là 32 tướng, mà Phật là sự đại từ đại bi cứu độ chúng sinh. Cho nên khi niệm Phật mà tâm mình với tâm Phật là giao thoa mà nhập một, thì tự dưng ra cái năng lực của Phật đó, tức là Phật đó sẽ ứng hiện ở đây tâm của mình. Thì bây giờ mình không còn thấy có mình, có Phật, bởi vì là một. Mình chỉ còn thấy một cái gì? Mình chỉ còn thấy cả một cái tinh thần, nghĩa là bàng bạc cắt đứt cả không gian, thời gian trong lúc mình niệm Phật. Một tinh thần độ sinh, một tinh thần chỉ thấy có vấn đề độ sinh, còn không có thấy Phật và thấy tôi nữa. Bởi vì bây giờ tôi với Phật hòa nhập thành một. Mà khi hòa nhập thành một thì tôi bị Phật hóa, chứ Phật không thể bị tôi hóa. Còn nếu khi tôi niệm Phật mà Phật bị tôi hóa, cho nên tôi bảo Phật làm cái này hay bảo Phật làm cái kia, thì như vậy Phật đó bị phàm phu hóa. Còn nếu mà tôi và Phật nhập một mà tôi bị Phật hóa, thì tôi trở thành Phật. Ngược lại, nếu tôi niệm Phật mà Phật ở trong tâm tôi để tôi sai bảo Phật, thì Phật bị phàm phu hóa. mà tôi vẫn là một phàm phu và Phật bị phàm phu hóa, Phật cũng trở thành phàm phu giống tôi. Nếu mà tôi và Phật khi niệm Phật mà nhập một, mà tâm Phật là tâm độ sinh ấy, tự nhiên phổ biến khắp hết cả không gian, thời gian đối với tôi. Và như vậy đó thì cái tâm lượng của tôi đó đang bị Phật hóa. Và khi đó tôi là hóa thân của Phật. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra nếu niệm Phật như vậy, niệm 10 tiếng vãng sinh. Mà khi nếu mà niệm được như vậy, đừng nói 10 tiếng. Mà khi nếu niệm đủ như vậy được nó, mà cái tâm vãng, cái tâm mà độ chúng sinh, nó gọi là phổ khắp hết cả hư không, nó trở thành là biến nhất thiết xứ. Thì đó là mình thấy được Tỳ Lô Giá Na Phật, Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật, Pháp mà cứu độ chúng sinh, phổ khắp hết cả mười phương của không gian và ba đời của thời gian. Đó là nghĩa của Tỳ Lô Giá Na, biến nhất thiết xứ. Do đó mà khi niệm Phật như vậy thì tự dưng tôi cũng không thấy tôi luôn, tôi cũng chẳng thấy Phật luôn, tôi chỉ còn thấy có cái chuyện mà là độ sinh. Mà cái độ sinh đó không có một chút thứ gì xen tạp vào được, tức là một chút chủ trừ, sợ sệt, mệt mỏi gì xen tạp được. Và chí nguyện tôi lại nhất quyết phải thực hiện việc độ sinh, tức là phát nguyện vãng sinh. Phát nguyện như vậy mà niệm Phật được như thế, 10 niệm vãng sinh đúng, nhưng liệu có làm được không? Liệu rằng là bình thường người ta niệm 10 niệm có đúng như thế không? Mình đừng có hiểu cái lời của Phật theo cái tâm tư của mình phải hiểu cái lời của Phật theo trí tuệ của Phật. Phật dạy mình bằng cái sự thành thật như vậy, mình cũng phải hiểu trên cái sự thành thật như vậy. Mình đừng có hiểu méo mó theo cái tham lam của mình. Mà mình nghĩ rằng là niệm Phật mà niệm và Phật khác hẳn nhau mà vãng sinh Tây Phương. Cái niệm của mình khi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật thì cái niệm của mình, nó niệm đó của mình với lại Đức Phật chẳng tương quan gì với nhau. Cho nên mình niệm Phật tha hồ mà đồ chẳng khởi một tí từ bi nào trong đó. Và niệm Phật tha hồ chỉ tôi chỉ con muốn cái này, con muốn cái đó, con thế này, nó trong suốt thời gian niệm Phật chẳng liên quan gì tới Phật hết. Thì như vậy niệm với Phật đâu có dính dáng gì với nhau đâu. Niệm là niệm và Phật là Phật. Niệm Phật như vậy, niệm suốt đời, niệm khang cả cổ, niệm học, niệm ra cả máu cũng vẫn không có vãng sinh. Bởi vì vô quán. Niệm xong rồi thì mình vẫn là mình và Phật vẫn là Phật. Còn niệm mà đến cái bước mà là đã niệm như vậy mà lại còn quyết định vãng sinh, tức là quyết định xả khổ tập, quyết định sinh tới diệt đạo. Tịnh độ hẳn nhiên là một cái cảnh giới mà là vô sinh diệt. Cho nên sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tịnh độ đã có cái tiếng là cực lạc, thì làm sao tịnh độ có sinh tử ở trong mà có thể được gọi là lạc được. Do đó phải cương quyết bỏ cái sinh diệt chứ. Phải cương quyết bỏ cảnh giới sinh diệt, yếm ly sinh diệt, tức là yếm ly tam bảo. Mà hân cầu tịch diệt là hân cầu tịnh độ. Mà niệm Phật đến độ rằng là tâm của mình với tâm của Phật thành một, thành ra mới nói là nhất tâm bất loạn. Thành ra mới nói rằng là nếu phát Bồ Đề Tâm mà niệm Phật thì nó dễ tương ưng hơn. Mà nếu không phát Bồ Đề Tâm mà niệm Phật thì chẳng có tương ưng gì hết trơn, thì không hề có tương ưng. Do đó mà mấy cái vị tổ, nhất là từ ngày Vĩnh Minh Diên Thọ trở đi, là bắt đầu đem tịnh trở lại. Tại vì những cái người kia người ta hiểu tịnh là tịnh mà thánh đạo là thánh đạo. Thế thì thánh đạo là cái gì? Cho nên người ta phải sẵn sàng bỏ thánh đạo. Mà khi người ta sẵn sàng bỏ thánh đạo có nghĩa là người ta bỏ hẳn cái pháp môn quý báu của Đức Phật, cả tam tạng kinh điển của Đức Phật đều bị thủ tiêu và tiêu diệt, tại vì không ai sử dụng hết. Nếu bây giờ mà ai cũng hè nhau được nói mình tu tịnh độ là một cái pháp môn dễ tu, mà mình khí thánh đạo môn mà quy tịnh độ môn, thì chắc chắn là kinh điển bị diệt, ai đụng nữa thì im làm gì, giữ làm gì, thì đương nhiên toàn bộ kinh điển bị tiêu diệt. Và khi toàn bộ kinh điển bị tiêu diệt thì thất lợi lớn cho chúng sinh. Cho nên có lẽ vì vậy mà Đức Phật mới tiên đoán ở trong luật tạng rằng là đạo Phật khi mà suy thoái á, thì kinh điển mất từ từ cho đến khi mất sạch sành sanh, chỉ còn có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Đức Phật mới tiên đoán như vậy trước rồi. Thế thì bây giờ đấy, khi mà Ngài Lục Tổ kia nói rằng là bắt đầu xoay chiều, cho nên mới hỏi, mới nhắc nhở, mới hỏi là niệm Phật để làm gì, niệm Phật để vãng sinh, vãng sinh để làm gì, vãng sinh để thành Phật, thành Phật để làm gì, thành Phật để vào địa ngục, vào địa ngục để làm gì, để độ tận chúng sinh. Niệm Phật nói như thế có nghĩa rằng là niệm Phật cũng chỉ cầu thành Phật. Thánh đạo môn là tất cả những cái gì cầu thành Phật đạo. Thế thì làm sao mà tách lìa tịnh độ môn ra khỏi thánh đạo môn được? Cho nên bằng cái câu tự hỏi tự đáp nói trên đó, tổ sư đã kéo nó trở lại với lại thánh đạo môn. Và rồi thì sau đó, tiếp đó là mình nói ví dụ như là mấy cái vị tổ sau, như là tổ 7, tổ 8, tổ 9 này, mà tổ 8 thì lại ca ngợi cái pháp phóng sinh. Viết cả một cái bản văn về khuyến phóng sinh văn. Tổ 10, hành sách đại sư nói rằng trong muôn hành lành, chẳng có hành nào hơn nổi hành phóng sinh. Ngài Trí Giả đại sư, một vị tổ sư lừng tiếng của Thiên Thai Tông, coi như người sáng lập nên Thiên Thai Tông, mà Ngài Trí Giả chiếu theo kinh Kim Quang Minh phẩm Lưu Thủy Trường Giả, Ngài đào ao phóng sinh ở chùa. Ngài dựa vào cái tư cách làm thầy của vua Tùy Dung Đế, Ngài khiến vua biến cái chỗ Tây Hồ của tỉnh Chiết Giang đó trở thành một cái ao phóng sinh lớn. Và rồi nhờ cái lực của Ngài, vừa là một vị cao tăng lừng tiếng, vừa là thầy của vua quốc sư, cho nên chùa chiền hồi đó chùa nào cũng đào ao phóng sinh chiếu theo gương của Ngài. Và cho đến tận bây giờ, chùa Việt Nam mình không thấy, nhưng mà chùa Trung Hoa, người nào đã từng đi hành hương Trung Hoa thấy không có chùa nào có ao phóng sinh hết. Thành ra ao phóng sinh gần như rằng là nó không thể lìa cái Phật sự của chùa ra đối với Phật giáo của Trung Hoa. Thành ra phóng sinh giống như rằng là một cái công việc của chùa vậy đó. Thành chùa nào có ao phóng sinh hết. Thì tổ thứ 10 thì như vậy. Tổ thứ 11 thì viết một cái bài văn nổi tiếng để khuyến người ta phát Bồ Đề Tâm. Tổ thứ 12 khẳng định lại thêm là không thể nào dùng bất kể một cái tâm nào niệm Phật có thể vãng sinh, ngoại trừ dùng cái tâm có sẵn Phật, niệm Phật có sẵn ở trong tâm mới vãng sinh. Anh em mấy vị tổ sau này lại cũng thừa thắng xông lên mà xoay chiều, rồi điều kêu gọi là pháp Bồ Đề Tâm niệm Phật. Tuy rằng là không có một ngày nào lôi cái nguyện thứ 19 ra làm cái nền tảng lý luận giống như rằng là mấy vị tổ đầu tiên lôi cái nguyện thứ 18. Nguyện thứ 19 là nói rõ ràng rằng là nếu người nào phát Bồ Đề Tâm, tu các cội công đức, có chi hướng sinh Tây Phương, thì khi người đó lâm chung, còn tức là phát tạng tỳ kheo cùng với chư thánh chúng vây quanh cái người đó lúc người đó lâm chung. Nếu không đúng như thế, con đây thề không thành chính giác. Nguyện thứ 19. Nguyện thứ 20 là nếu như người nào mà chuyên tu công đức mà có cái chí hướng vãng sinh Tây Phương mà không được vãng sinh, con thề không thành chính đẳng chính giác. Tức là nguyện 19 và 20 liên tục đều nói đến cái vấn đề là trồng các căn lành, tạo các công đức, được vãng sinh Tây Phương. Khác hẳn với lại cái lập luận của Tịnh Độ bên Nhật Bản rằng là cái đó là dư thừa. Và trong kinh A Di Đà thì nói cái vấn đề rằng là không có thể nào dùng cái công đức nhân duyên ít ỏi nó mà sinh được thế giới phương Tây. Thì như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là như vậy thì khi mà mình học Phật đó, mình cần phải chiêm nghiệm từng cái từ mà Đức Phật nói mà đại đa số chúng sinh hiểu với nhau và cái thật nghĩa của cái từ đó. Và cái thật nghĩa từ đó thì Đức Phật gọi rằng là y vào nghĩa chứ đừng y vào cú. Chúng sinh y vào cú mà hiểu. Còn Đức Phật thì dặn chúng sinh đó là phải y vào nghĩa chứ đừng có y vào cú. Đấy là tức là y vào cái lời đó mà y vào cái nghĩa lý của cái lời nói đó. Có nghĩa là đừng có tin vào nghe vậy thì nghe cú này là niệm 10 niệm vãng sinh Tây Phương. Mà phải y vào nghĩa là niệm như thế nào, niệm là cái gì. Và niệm ra làm sao? Dưới một cái chân thật nghĩa, cái nghĩa đứng đắn nhất, chân thật nhất, chứ không phải là nghĩa méo mó vì ham lợi. Nếu mà 10 niệm thì chúng ta ở đây người nào cũng dư khả năng vãng sinh, chờ đến ngày vãng sinh thôi. Không cần phải tu hành cái gì nữa, không cần phải niệm gì nữa, bởi vì 10 niệm thương quá. Không lẽ Đức Phật mới sai. Nhưng mà khi mình phải hiểu rằng là niệm Phật là như thế, phát nguyện là như thế, và cái phát nguyện và cái niệm Phật đó là đại đa số người tu học không hiểu là như vậy. Mà họ chỉ hiểu một cách đơn thuần, đơn giản nghe lắm là họ hiểu như vậy. Là mình phát nguyện vãng sinh ở đấy là bây giờ mình chỉ đối chiếc Đức Phật mà nó còn phát nguyện vãng sinh. Nhưng cái phát nguyện vãng sinh đó của họ vô giá trị, giống như hồi nãy tôi vừa mới chứng minh. Phát nguyện vãng sinh của họ chẳng có một cái chút xíu gì rằng là đúng nghĩa là phát nguyện vãng sinh, tức là họ đâu có hân cầu định độ thật. Họ vẫn chẳng có yếm ly ta bà một mảy may nào hết thì làm sao phát nguyện. Nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ vẫn đối trước tượng Phật, họ nói rằng là con phát nguyện, thế là phát nguyện rồi đấy, thế là xong. Đó là hiểu cố mà không hiểu nghĩa. Còn thực sự ra có mấy người đúng nghĩa là phát nguyện vãng sinh. Cho nên tôi đi qua bên Đức làm Phật sự mà thì có một bác cũng lớn tuổi lắm rồi, trên 70 rồi mà lâu ngày lắm rồi chưa có lái xe. Hôm nay bác mới vác xe nó lái chở tôi đi mà cả hơn 10 năm rồi chưa từng có lái xe, và năm nay cũng bằng bác Hiếu nhà mình trẻ hơn 3 tuổi, trẻ hơn 2 tuổi. Vác xe ra lái chở tôi đi, cũng chở thêm vài bác nữa, toàn là bác không à. Lên trên xe ngồi thì hai bác ngồi đằng sau với lại bác tài xế quay xuống nói hai bác đằng sau và cũng nói với tôi luôn, sư phụ mê lại mấy chị đó là thắt chặt dây an toàn xong rồi niệm Phật nha. Xong rồi hai bác ngồi đằng sau kia cũng nói rằng là chắc chắn rồi, là niệm Phật sẽ bất đoạn đó, là để niệm Phật. Rồi thì bác ấy lái xe trở đi, một lát nó trở về an toàn, trở về tới nơi an toàn. Rồi bác ấy mới nói rằng là sư phụ nãy giờ vẫn niệm Phật không? Tôi nói với bác ấy là bác đó nó làm cho tôi hồi mà lúc tôi lên trên xe đó tôi hy vọng tràn trề. Bây giờ đây về tới nhà tôi thất vọng ê chề. Bác nó hỏi tại sao? Tôi nói ở thì lúc mà tôi nghe nói như thế thì tôi hy vọng là chàng mình chắc có cơ vãng sinh. Mà ra đâu về tới nhà như vậy vẫn chưa vãng sinh cho nên tôi thất vọng ê chề. Thì thật sự mà nói nếu mà mình hân cầu tịnh độ thì mình đâu có sợ chết đâu. Mắc gì sợ. Mà nhất là mình lại còn tin chắc chắn rằng là nếu mà mình niệm 10 hiệu thì mình vãng sinh. Dù là tôi không có tin như vậy, tôi tin 10 hiệu của tôi khác hẳn 10 hiệu nói trên đó. Tôi tin là phải phát Bồ Đề tâm, phải làm mọi thứ công đức như là Quan Thế Âm làm, như là Đức Phật A Di Đà làm. Tôi thì chỉ phát nguyện làm công quả cho Quan Thế Âm và cho A Di Đà. Tôi làm công quả cho Quan Âm là Quan Âm cần cái gì tôi làm chuyện đấy. Và Quan Âm dĩ nhiên chỉ có một chuyện cần tôi làm, cứu khổ cứu nạn. Với Đức Phật A Di Đà cũng chỉ có một chuyện để cần tôi làm, tiếp dẫn chúng sinh. Như ban nãy chúng ta vừa mới tiếp dẫn đàn cá. Tiếp dẫn đàn cá khiến cho đàn cá siêu sinh xả thân cá về lại thân người. Cứu khổ cứu nạn làm cho đám cá này không bị sắc, bị giết, bị ăn. Và tôi chăm chỉ làm mấy chuyện đó ghê lắm và thường xuyên làm ở khắp mọi nơi. Đó cũng chỉ là cái lý do là tôi tình nguyện làm công quả cho Quan Thế Âm và cho A Di Đà. Và khi mà tôi làm công quả cho quý ngài đó thì tôi cũng tự dưng tôi cũng sẽ biết rằng là tôi cũng sẽ trở thành thân bằng quyến thuộc của quý ngài. Và tôi cũng có thể trở thành một cánh tay của Quan Âm nếu tôi thường xuyên làm những chuyện như vậy. Còn như thế thì đương nhiên rằng là còn hơn rằng là 10 cái niệm thường của tịnh độ chân tông của Nhật Bản những suy nghĩ hay là của những người bình thường suy nghĩ. Mà nếu mà cộng với tất cả những thứ đó mà mình vẫn chưa tin là sau khi mình chết mình vãng sinh cực lạc thì mình đâu có thực sự rằng là tin A Di Đà. Và mình còn sợ. Đối với tôi thì không có phải cái vấn đề rằng là mình phải từ vật chất để lên thiên đường, là lên trên tịnh độ. Không, mình cứ để cho nhân duyên nó diễn biến tự nhiên, khi nào Phật rước thì về, khi nào Phật chưa có rước thì ý của Phật nói rằng là tiếp tục làm các sự công quả nói trên đó. Mọi người Phật tử thì đến chùa chiền làm công quả. Tôi thì đi làm công quả cho Quan Thế Âm mới để cho Phật A Di Đà. Và tôi nguyện như vậy. Và bằng cái công quả đó mà tôi nguyện đến sự vãng sinh, chứ không phải là bằng rằng là theo cái tinh thần bình thường của thiên hạ suy nghĩ rằng là nói rằng là mình không làm gì hết, mình ngồi đó là mình niệm 10 hiệu mà vãng sinh. Thì tôi nói thẳng thắn là tôi không tin và không thể được, bởi vì cái niệm đó tôi biết rằng là cái niệm đó với Phật cách ly nhau vời vợi, chẳng dính dáng gì tới Phật. Không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm Phật, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm thế nào mà niệm cái câu niệm mình niệm danh của Phật mà tâm mình với tâm ngài tương ưng thì mới là niệm Phật. Cho nên dễ hiểu lắm. Cho nên Đức Phật nói niệm một niệm cho đến 10 niệm, niệm một ngày cho đến 7 ngày, hết nhất tâm bất loạn thì vãng sinh. Ở Đức Phật đâu có nói rằng là nhất khẩu bất định thì vãng sinh đâu. Nó là nhất tâm bất loạn, miệng niệm nhưng mà tâm không loạn thì mới vãng sinh chứ. Do đó, miệng niệm danh xưng của Đức Phật thôi, nhưng mà tâm mình với lại tâm của Đức Phật A Di Đà phải luôn luôn tiếp xúc. Mà nếu tâm mình với tâm A Di Đà tiếp xúc thì nguyện của A Di Đà sẽ là nguyện của mình, hành của A Di Đà sẽ là hành của mình, chứ không phải nguyện hành tín nguyện hành của mình đơn giản theo cái lối của hạ phẩm, tức có nghĩa là mình tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình buổi sáng buổi nguyện 18. Rồi mình phát nguyện là nguyện gì? Là nguyện về. Mình hành là hành gì? Là hành niệm để được về. Tín nguyện hành đó là tín nguyện hành của hạ phẩm, không phải là tín nguyện hành của trung phẩm và thượng phẩm. Nếu mà tiến hành của thương phẩm thì là mình tin rằng là Đức Phật A Di Đà cũng như là thế giới phương Tây từ đâu mà sinh, từ nguyện lực. Cho nên cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mới là cái chốn để cho người ta có thể nương, bởi vì nếu ngài không có cái nguyện mà tiếp dẫn thì người ta đâu niệm ngài, ta đâu thờ ngài. Nhưng mà tất cả những cái nguyện đó của ngài là nguyện gì? Nguyện Bồ Đề Tâm, nguyện độ chúng sinh. Nó đã từ Bồ Đề Tâm mà có Phật A Di Đà, từ Bồ Đề Tâm mà có thế giới tịnh độ. Do đó, nếu mà mình muốn tương ưng với Đức Phật A Di Đà thế giới cực lạc, mình cũng phải tương ưng với cái tâm nó trên đó, cái tâm gốc nó trên đó, tâm thể nó trên đó. Cho nên cũng phải nguyện theo Bồ Đề Tâm, cũng phải nguyện độ sinh, cũng phải nguyện thành Phật và hành tất cả những cái hành như A Di Đà hành, nguyện những cái nguyện như A Di Đà nguyện. Một là như thế, hai là một khi nếu mình niệm Phật mà A Di Đức Phật A Di Đà ấn ở nơi tâm của mình thì đương nhiên toàn bộ những gì của A Di Đà sẽ xuất hiện ở nơi tâm của mình. Thế giới nguyện của A Di Đà cũng sẽ hiện ở nơi tâm của mình, hành của A Di Đà cũng hiện nơi tâm của mình. Cho nên tôi hết sức là lạ lùng và ngạc nhiên rằng là có nhiều người ta niệm Phật A Di Đà và người ta tin rằng là người ta niệm Phật A Di Đà tha thiết kia lắm, người ta tin rằng người ta niệm Phật A Di Đà, tôi cũng thấy Đức Phật A Di Đà mà sao tôi không thấy cái năng lực của A Di Đà xuất hiện ở người ta. Tức là cái hành sự độ sinh không thấy hiện, cái nguyện mà mạnh mẽ rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh cũng không thấy xuất hiện luôn. Và chính họ mở miệng nói với tôi rằng là họ niệm Phật tha thiết cầu được vãng sinh, họ phát nguyện vãng sinh và không cần phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu mà họ không cần phát Bồ Đề Tâm, tâm của họ không có Bồ Đề, tâm của họ không có Bồ Đề Tâm thì làm sao tâm của họ tương ưng được với tâm Phật? Không thể nào tương ưng được. Cho dù họ muốn phát Bồ Đề Tâm nhưng mà khi họ niệm Phật mà Phật nhập tâm họ đó thì tâm của Phật là tâm Bồ Đề, thì tự nhiên bây giờ họ tự động phát Bồ Đề Tâm. Cho nên là sao tôi tin được lời nói của những người đó là những người đó niệm Phật tha thiết và tự tâm muốn vãng sinh và họ niệm Phật, họ cảm được Đức Phật thì kia nữa. Tôi nói nó chỉ là sự tưởng tượng. Còn cho dù rằng là họ không biết tiếng Pháp Bồ Đề Tâm nhưng mà khi họ niệm Phật mà Phật nhập tâm họ thì tâm của Phật đó biến cắt tâm họ, thì tâm của Phật là gì? Tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm cứu độ chúng sinh, thì tự nhiên lúc đó họ khởi sự cứu độ chúng sinh. Như thế không biết tin rằng là họ chân chính niệm Phật chứ? Tôi đâu có hồ đồ đâu mà nghe sao tin vậy. Tôi khi nào cũng phán xét từng ly từng tí một tôi mới tin được. Hai nữa tôi cũng là người hành mà, thành ra tôi có kinh nghiệm đó. Thành ra do vì cái như thế đó, bây giờ mà nói là niệm Phật 10 tiếng thì chúng ta phải hiểu rằng là niệm Phật 10 tiếng của Đức Phật là như thế nào, phát nguyện vãng sinh đó là phát nguyện như thế nào. Thì khi phát nguyện vãng sinh đó thì tự dưng cái tâm đó khi mà quyết định vãng sinh phát nguyện như vậy thì tự nhiên tâm nó đủ mạnh để ngang với bậc A-la-hán rồi. Tâm nó đủ mạnh tới độ rằng là coi như rằng là lìa khổ tập và không có một cái khổ tập nào có thể lôi kéo và tác động và gây ảnh hưởng với cái người đó được nữa. Và khi người đó lìa khổ tập như vậy, người đó đứng ở trên cái hàng ngũ của diệt đạo. Thế nên vì vậy mà những cái vị mà đệ tử ban sơ của Đức Phật, khi Đức nghe Đức Phật thuyết về khổ tập diệt đạo tứ đế thì mấy vị đó quyết định rằng là phát nguyện rằng là hân cầu diệt đạo, yếm ly khổ tập, mà thực tâm như vậy thì tự dưng rằng là chấm dứt khổ tập liền, chấm dứt khổ tập ngay. Cho nên vì vậy Đức Phật A Di Đà nói là 10 niệm là phải rồi. Mấy vị A-la-hán nó có một niệm mà, nghe Đức Phật nói xong khởi một niệm nó lên là chấm dứt. Và khi khởi một niệm nó lên thì niệm đó trở thành một cái niệm mà thực á, thì niệm nó trở thành một niệm định, là quyết định đó là quyết định vĩnh viễn. Mà khi quyết định vĩnh viễn là không có suy nghĩ lại, không có thôi lui, cho nên gọi là định. Cho nên bên Đức Phật A Di Đà mới nói là một niệm cho đến 10 niệm. Thì năm vị tỳ kheo đầu tiên nghe Đức Phật thuyết, thuyết xong chứng liền, là bởi vì họ quyết định. Mà khi họ quyết định như vậy thì họ không có thối thất, không có thay đổi lập trường, không có nào đúng nữa. Cho nên từ một niệm quyết định, niệm đó là niệm tiền niệm, hậu niệm, niệm niệm tương tục và bất vong và không gián đoạn. Thì đây bây giờ nếu mà một niệm mà chưa vững thì 2, 3 cho đến 10. Mà nếu liên tục được như thế thì cái niệm đó là niệm niệm tương tục và vô gián đoạn. Niệm đó khẳng định vãng sinh. Nhưng mà mình phải hiểu ý nghĩa như vậy. Chứ mình đừng có hiểu rằng là lơ tơ vơ mà một mặt nó bắt cá hai tay, một mặt thì vẫn thích ở đây cường thủ cho đến giờ chót rồi thì mới chịu nhảy lên cực lạc. Mà cái kia là người ta chấm dứt khổ tập ngay lập tức. Tại sao khi chấm dứt khổ tập mà bước lên trên cái cảnh giới của tịnh, cái tâm nó thanh tịnh, thì khi mà bước vào cảnh giới của tịnh, tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh đó đó là tâm của Phật, tâm của sự giác ngộ, tâm đó có đầy đủ trí tuệ, từ bi và công đức. Cho nên khi mà quyết định mà phát nguyện vãng sinh mạnh mẽ như vậy thì nhân tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh có đầy đủ trí tuệ, từ bi và công đức. Cho nên tự dưng chẳng còn luyến tiếc cái gì thế giới ta bà, chỉ có cứu độ. Tại vì đứng ở trong hàng ngũ của thanh tịnh, của diệt đạo. Cho nên tự nhiên sự cứu độ nó mạnh mẽ vô cùng. Cho nên tôi chỉ có tin tưởng là người nào chân chính niệm Phật mà tôi phải nhìn thấy cái kết quả như vậy á, thì tôi mới tin rằng là người đó thực sự niệm Phật một cách chính niệm, và người đó thực sự phát nguyện vãng sinh. Và nếu không phải là những cái đó thì tôi cũng chỉ nghĩ là một là họ hiểu lầm, thành ra họ sẽ uổng công vô ích. Hai là họ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu mà họ tin chắc chắn họ tẩu hỏa nhập ma. Còn một số nhiều người thì vì rằng là theo đám đông thôi, người ta sao thì mình vậy. Do đó mình phải hiểu rằng là một khi mà phát nguyện vãng sinh mà niệm, mà phát nguyện vãng sinh mà niệm, một niệm thôi cũng đủ vãng sinh rồi, à cũng là 10 niệm mà dư giả đấy. Điều đó là sự thật đấy. Nhưng sự thật đó là giống như tôi vừa mổ xẻ thì nó mới là sự thật. Còn đúng như là đại đa số người ta suy nghĩ thì điều đó không hề là sự thật, tại vì người ta nghĩ sai. Cho nên việc tôi thách những cái người mà không phát Bồ Đề tâm, mà không có tha thiết mà niệm Phật như vậy, họ tự chắp tay họ niệm 10 danh hiệu A Di Đà song song, họ có thay đổi gì không? Chẳng thay đổi gì. Tôi thấy nhiều khi nó tụng kinh, tôi niệm cảm sâu nữa chứ không phải 10, mà xong rồi tôi thấy người ta cũng bất tăng bất giảm thôi. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là nói như thế để mà hiểu rằng là tổ sư niệm Phật khác phàm phu chứ không giống như pháp nhân nói đâu. Khác chiều lắm. Thành ra một câu niệm Phật của một cái người có cái trí tuệ đó là bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Còn một câu niệm Phật của phàm phu kia chẳng có ai niệm được nhờ, nhấn cho đến phàm phu đó cũng bất di bất dịch nữa. Thành ra có giống như cái lý luận của ngài pháp nhân nói được. Khác chứ, cho nên mới có cửu phẩm liên hoa. Nếu không khác thì làm sao có cửu phẩm? Tôi cũng không hiểu vì sao mà những người đó họ rất là nghiên cứu tình độ tam kinh, quán vô lượng kinh, vô lượng thọ kinh và kinh A Di Đà, mà tại sao lại sơ sót mấy cái điều như vậy? Cho nên Thân Loan phán giáo rằng là tung và hoành, thánh đạo môn nó là tung. Tại sao? Tại thánh đạo môn có cao có thấp, tung là dọc, tình độ môn là hoành là ngang. Hoành là ngang là bởi vì tình độ môn ai vãng sinh cũng bằng nhau. Vô lý cực kỳ. Đức Phật có nói cửu phẩm liên hoa, đâu có nói bằng nhau người nào. Nhưng mà là chẳng hiểu lý do nào mà Thân Loan có thể phán giáo một cách hiên ngang như vậy. mà cũng chẳng hiểu làm sao là người Nhật Bản là cái người thông minh ghê lắm, mà tại sao là người Nhật Bản họ nghe mới nói họ tin là thành ra cái tình đồ chân tông của Tân Loan mạnh ghê lắm á. Thì tu sĩ của tịnh độ chân tông chỉ có thọ giới có hai mươi mấy giới à, anh ra vẫn chải tém để tóc mặc vest, khi nào tới chùa thì mặc cái áo cà sa của Nhật phô đắp y giống mục sư á, về nhà vẫn sống với gia đình vợ con cái, khi nào có Phật sự thì lên chùa đắp y làm lễ mà đầu tóc vẫn để nguyên, mặc vest ở bên trong, mặc cà sa bên ngoài rồi đắp y bên ngoài, xong lễ thì cất cà sa cất y nữa rồi mặc vest lái xe về nhà, giản dị lắm đời sống. Mà cái chân tông nó mạnh ghê lắm ở Nhật, dù là bị chia chẻ làm hai phái bởi hai anh em tranh chấp với nhau, chia chẻ làm hai cha truyền con nối làm trưởng môn, và sau này thì chia chẻ ra hai anh em chia chẻ nhau nó thành là Đông Bản Nguyên Tử với Tây Bản Nguyên Tử, thành ra là Đông Bản Nguyên Môn với Tây Bản Nguyên Môn chia làm hai. Rồi cái phe mà Đông Bản Nguyên Môn là sau này lập cái pho tượng ở Cửu Ngưu nữa, ngày xưa khi mới lập xong thì nó là tượng lớn nhất trên thế giới, nhưng mà ngày nay thì nó tụt xuống tượng thứ hạng ba trên thế giới rồi, thua một cái ở bên Trung Quốc và một cái bên Miến Điện, đứng hạng là ba trên thế giới, mà khi mà mới mới xây xong nó là đứng hạng nhất trên thế giới, coi như tượng Phật lớn nhất thế giới. Họ giàu mạnh ghê lắm á, đông đủ chúng vô cùng. Nhưng mà cái lý luận thì nghe nó cũng có vẻ giống như rằng là khá là mị dân. Cho nên vì như vậy đó mà hồi xưa mà người Nhật Bản từ những cô kỹ nữ cho đến mấy anh ninja đều quy y với tịnh độ chân tông, tại không cần phải cải nghề cứ thế mà sống. Hai vợ chồng cái ông đánh cá kia hỏi ngài Pháp Nhiên, bảo là nếu mà chúng tôi bỏ nghề đánh cá thì chúng tôi cũng già rồi, biết kiếm nghề gì mà sống đây, mà nếu chúng tôi cứ tiếp tục đánh cá như vậy thì tội nghiệp tăng dần và chúng tôi làm sao có thể tu hành giải thoát. Ngài Pháp Nhiên bảo không sao hết, chỉ cần một câu niệm A Di Đà là hai ông bà cũng sẽ giải thoát, niệm Phật cứ việc đánh cá tiếp. Đó là chủ trương của tịnh độ tông, mà về sau này còn sau khi mà ngài Pháp Nhiên viên tịch á, Tân Loan biến đổi cái tông phái riêng của mình, nó thêm cái chữ gọi là chân tông, mà còn cực đoan hơn về cái vấn đề là không có cần làm thiện gì mà kẻ ác để được ưu tiên độ lên vãng sinh, người thiện thì đằng sau, cho nên anh nào mà muốn vãng sinh trước nhất thì làm ác đi, thì anh nó lên vãng sinh đầu tiên, nó hơi hơi giống Hồi giáo cực đoan. Đó. Nếu mà anh làm ác là Allah cho lên thiên đường chưa? Mà anh mà nổ mìn. Nói như thế để mà rằng là mình hiểu một phần cái tư tưởng của cái pháp môn tịnh độ mà phổ thông mà nó được lan truyền rộng rãi ở trong cái sự tu hành tịnh độ mà tôi nhận ra từ bên Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, ba nước theo tịnh độ mạnh nhất. Đại Hàn ít tịnh độ lắm, Đại Hàn theo thiền, Mông Cổ, Tây Tạng, Nepal, Bhutan, mấy sư đó đều theo mật giáo. Thành ra tịnh độ chỉ quy kết lại ở trong ba xứ thôi, ba nước thôi, Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Mà tôi đều nhận ra là cái tư tưởng mà tịnh độ của cả ba nó na ná nhau, mà Nhật Bản là cực đoan nhất, rồi Trung Hoa và Việt Nam thì như là nãy giờ tôi nói thì cái quan niệm mà tịnh độ ở bên Trung Hoa mà phổ thông á, mấy cái quan niệm tịnh độ ở bên Việt Nam thì na ná nhau ghê lắm, giống nhau. Tức là mấy người Phật giáo đồ họ cũng nghĩ như thế đó, họ nghĩ giản dị như thế đó. Thành ra vì như thế, thực chất mà nói thì ngoài miệng rằng là đại đa số rằng là tu nói tu phát nguyện vãng sinh, nhưng mà trên thực tâm sâu xa đó thì họ không có tam tâm, không có thành cái tâm thành thật, cái tâm mà chí thành, họ không có những cái tâm như vậy, họ hờ hững lắm. Cho nên miệng thì nói như thế đấy, miệng thì nói phát nguyện vãng sinh tịnh độ, nhưng mà ở trong thân tâm thì rất là sợ, sợ vãng sinh nhanh chừng nào sợ chừng ấy, sợ lắm. Cho nên khi nào cũng phải chủ trương là còn nước còn tát, là phải chống cự cho đến cùng với tử thần. Mà họ quên đi rằng là nếu thực sự họ tin đó, nếu thực sự họ tin vào những cái điều đó thì họ chết họ vãng sinh chứ sợ gì tử thần. Mà phải chống trả. Nếu họ quyết định tin thì giống như gia đình ở bên Hoa Kỳ kia cả, chia vui, không cần mấy thầy hộ niệm cái gì hết á, bởi vì vãng sinh rồi. Còn nếu không tin thì mới phải mà mấy thầy phải đến cầu kinh hộ niệm cho nên để cho chắc ăn chứ. Còn nếu biết chắc chắn là vãng sinh thì hộ chi, hộ chi cho nó mệt. Anh đã chứng tỏ là người ta đâu có tin chắc đâu, nhưng mà miệng thì nói chắc nhưng mà lòng thì không chắc. Miệng thì nói phát nguyện vãng sinh nhưng mà lòng thì là muốn đương đấu ta bà, cho nên là khẩu tâm bất nhất. Đó là cái bệnh của nhiều người mà tu tập ngày nay, đó là họ không có nhận được, họ không có thể hiện được cái những cái mâu thuẫn ở trong cái pháp môn tu. Cho nên bây giờ đúc kết lại mà nói cho chính xác á, thì khi mà chúng ta tu tịnh độ pháp môn thật sự ra mà nói đó, trong tịnh độ pháp môn mà nói rằng là tịnh độ pháp môn đó là phương pháp là dễ, nhưng mà kỳ thật ra nếu chúng ta suy nghĩ cho đến cùng, nãy giờ tôi phân tích không dễ đâu, ở đâu có dễ đâu. Bởi vì nếu mà mình mà thực sự mà yếm ly ta bà mà hân cầu tịnh độ thật sự cũng cả là một điều khó đấy, ít có người nào mà thực sự làm điều đó. Mà nếu không thực sự làm điều đó thì đương nhiên là người ta không thể nào phát nguyện vãng sinh một cách chân thành. Và rồi ai là người có thể niệm Phật giống như là tôi vừa miêu tả? Này đâu có dễ đâu. Nhưng nó cũng sẽ dễ nếu mình phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà tịnh độ tâm nguyên ban đầu nói là tại Bồ Đề Tâm khó làm lắm, cho nên mới phải chọn lựa cái pháp môn là niệm Phật. Nhưng mà kỳ thật ra nó thì tôi thấy rằng là pháp môn niệm Phật cũng vẫn khó như thường, và nó sẽ dễ hơn nếu phát Bồ Đề Tâm. Nó sẽ trở thành dễ dàng. Và nếu người phát Bồ Đề Tâm thì người đó sẽ thường phẩm thường sinh. Và người đó sẽ trong tiến trình tu pháp môn tịnh độ biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Trên con đường tiến đến tịnh độ của cái người mà phát Bồ Đề Tâm tu tịnh độ biết bao nhiêu chúng sinh được ân chiếm. Và trái lại, nếu người ta phát Bồ Đề Tâm thì trên cái tiến trình người ta lên tịnh độ nó chẳng có một chúng sinh nào được nhờ. Cho nên chung cùng người ta, tâm của người ta với tâm Đức Phật cũng tương ưng, do đó khi sinh lên tịnh độ rồi vẫn không gặp được Đức Phật. Mình nhớ điều đó. Vẫn gặp. Nên rõ ràng là trong đời sống này họ niệm Phật thì gì, nhưng mà khi họ sinh lên Tây Phương họ cũng gặp được Phật. Và đừng có nói rằng là những người đó nha, mình nói những người mà tu tập tu hành đó, từ trung phẩm trung sinh trở lại đó, trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh cho đến toàn bộ ba phẩm của hạ, không gặp Phật. Trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh đó là chỉ gặp hóa thân Phật thôi, không gặp thật Phật. Gặp thật Phật chỉ có thượng phẩm thôi. Với lại trung phẩm mà thượng sinh là hàng A-la-hán ấy, thì mới gọi là gặp pháp thân Phật. Thì Phật và chư thánh chúng hiện đến. Mà khi nó Phật và chư thánh chúng hiện đến là cái người đó vãng sinh cao cấp đấy. Còn nếu không thì chỉ có hai vị đại sĩ hoặc là hóa thân của chư Phật. Cho nên vì vậy mới nói rằng là nguyện thứ 19 mà nói rằng là nếu người phát để tâm trồng các cội công đức mà chí nguyện vãng sinh, thì khi người đấy mạng chung còn và chư thánh chúng sẽ vây quanh người đó. Nếu không đúng như thế con thể không thành chính xác, coi như là Đức Phật coi trọng cái người của cái nguyện 19 hơn là cái nguyện 18 người đó. Nguyện 18 Đức Phật cũng có nói đến cái chuyện là ngài và chư thánh chúng vây quanh, Nhưng mà tuy rằng phải nói là nếu một người nào đó mà phát nguyện vãng sinh mà niệm 10 niệm mà giống như tôi miêu tả, người đó cũng xứng đáng được phần tiếp đón vô cùng, xứng đáng nghe không? Không có khả năng vãng sinh thượng phẩm đấy, không phải khả năng đâu, mà tôi chắc chắn là vãng sinh thượng phẩm luôn. Của nguyện 18 và nguyện 19 đều vãng sinh thượng phẩm hết rồi. Nhưng với điều kiện như thế thì mới vãng sinh được chứ, còn nếu không thì mơ mơ hồ hồ, tức là niệm Phật hoài mà cũng chưa có thấy Phật ở đâu hết trơn á, mà rồi cứ mở miệng ra là thì cứ nói rằng là rất là dễ, làm chỉ 10 niệm thôi, không cần làm gì hết, không cần phải cái gì hết. Nhưng mà trên thực tế trong lòng thì nao núng ghê lắm. Nhưng mà ngoài thì nói cứng, cũng giống như người đi đêm đó, nói cho to tiếng để khỏi sợ ma, nhưng mà trong lòng là khiếp ghê lắm. Giống y vậy thôi à. Đúng rồi. Thành ra, tóm lại đó, thì tôi mong mỏi rằng là mọi người chúng ta bất luận là mình tu cái gì, mình có thể tu mật tâm chỉ chú, mình tu từng đỏ niệm Phật, hay mình lễ Phật bái sám vân vân đằng đằng, mình cũng cần nên phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì một khi mình phát Bồ Đề Tâm, đó là con đường tắt nhanh nhất, nhanh nhất. Thì khi phát Bồ Đề Tâm một cái thì tự nhiên biến mình từ một cái kẻ mà chuyên môn đi van xin đầy lục cầu khẩn xin xỏ chư Phật với chư Bồ Tát, tự nhiên biến thành một người trợ thủ của Bồ Tát. Không phải là một con bệnh của Bồ Tát, mà là một trợ thủ của Bồ Tát, chuyên cứu độ chúng sinh, trở thành một người công quả cho chư Phật chư Bồ Tát, trở thành một cánh tay đắc lực của chư Phật chư Bồ Tát. Nếu không phát Bồ Đề Tâm, không có cách gì trở thành được như vậy. Thành ra phát Bồ Đề Tâm mau lẹ trở thành như vậy, mau lẹ lìa khổ tập, bước qua hàng ngũ của diệt đạo. Hàng ngũ của khổ tập chỉ là hàng ngũ tranh giành đấu đá, tham sân si ngút ngàn. Phát Bồ Đề Tâm bước qua cái cảnh giới của diệt đạo, chuyên bố thí cứu độ, giống như tôi miêu tả suốt mấy ngày hôm nay. Ngay khi mình bố thí thì cũng đã phương tiện cái lắm, làm cho người ấy có cái công đức, chứ không phải người đó chỉ có thọ nhận cái đồ mà mình bố thí đâu, mà người đó sẽ thành cái vấn đề là người đó là cái người giúp cho mình hành trì được Bồ Đề Đạo. Cho nên ngày xưa Đức Phật khi còn tu tập ở trong quá khứ, Ngài thường cảm ơn vô cùng những người tới xin đầu mắt tay chân của Ngài. Ngài cảm ơn vô cùng, Ngài tri ân nữa, bởi vì những người đó giúp cho Ngài thành tựu. Cho nên Đề Bà Đạt Đa kia là cái người chuyên môn kiếp nào cũng đi xin Đức Phật đầu mắt tay chân về, dù là xin về dục, nhưng mà xin à. Vì vậy đó mà Đức Phật mới nói rằng là Đề Bà Đạt Đa là tiện hữu tri thức của ta. Trong Đại Bảo Tích Kinh, Đức Phật nói là nếu người nào mà không hiểu nó mà chê bai Bồ Đề Đạt Ma nó là phạm phải tội hủy báng. Bởi vì hơn ai hết Đề Bà Đạt Đa là thị tại thiện tri thức của Như Lai, nhờ Đề Bà Đạt Tha mà Như Lai mới mau chóng thành Phật. Vì vậy, ở trên Pháp Hội Long Hoa, Đức Phật vẫn thọ ký vắng mặt cho Đề Bà Đạt Đa trong tương lai thành Phật. Thành ra do đó, người tiểu thừa đi khất thực thì để giúp cho những người khác cúng dường được gieo duyên. Người đại thừa đi bố thí để gieo duyên cho những người nhận đồ bố thí. Cho nên vì vậy mới phải đi bố thí khắp hết để gieo duyên khắp hết, giống như một người khất sĩ ôm mình bác đi khắp mọi nẻo đường để kết duyên với lại khắp nơi. Thì mình ngược lại, không phải là người đi xin để kết duyên, mà là người đi cho để kết duyên. Để cho cái người kia, người ta có cái được một cái nhân duyên hy hữu, để nhân duyên hộ trì Bồ Tát Đạo. Mình phóng sinh cũng y như vậy, rồi mình sẽ lôi cái công đức của con cá, của những người nhận bố thí, những cái công đức nói trên nó cộng với những cái nhân duyên như là nghe niệm Phật hay là được quy y. Còn cái này thì do người ta có cái kiếp người rồi thì người ta mạnh hơn, thì mình nhờ vào những cái nhân duyên nói trên nó, mình hồi hướng cho họ là do nhân duyên mà họ hộ trì Bồ Tát Đạo, đời sau họ sẽ được tự hành Bồ Tát Đạo cùng với mình. Thế luôn luôn mình phải lấy mình ra làm cái người mà bảo trợ, Cho nên những cá sau này sẽ được cái thân người cùng làm một thân đạo mà mình phải gánh vác, tức là giống như người bảo trợ vậy, phải có mặt chưa. Cho nên vì vậy khi Đức Phật độ chúng sinh, Đức Phật độ cho đến cùng, cho đến khi những người đó trở thành được thọ ký thành Phật, thì đó là tinh thần của Bồ Đề Tâm. Cho nên là Bồ Đề Tâm không thể nào thiếu vắng được trong cái sự tu tập. Không có Bồ Đề Tâm không có Đại Thừa Phật Pháp, không có Đại Thừa Phật Pháp không có sự thành Phật. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vì vậy là tôi hy vọng là ít nhiều gì thì chúng ta cũng hiểu được một phần nào đó, và chúng ta cũng có thể phát Bồ Đề Tâm và thường xuyên hành Bồ Tát Đạo như vậy, để cho chúng sinh được nhờ, và mình trên bước đường từ ngày hôm nay, từ ngày kể những ngày mà mình phát Bồ Đề Tâm cho đến khi mình hết nhân duyên thế giới này, mình cứu không biết bao nhiêu mạng. Còn nếu không thì nói mình tu học cho Đức Phật, niệm Phật đêm ngày, học pháp từ bi quan âm, và đến chừng mà mình được nghĩa là gọi là thần chết phỏng vấn mình là tu tập như vậy cứu được ai, nói chưa cứu được ai hết, một đời tu tập hay ít ra thì còn cứu được nhiều nhiều chúng sinh. Mà nếu bây giờ mình khuyến khích mỗi người phát, mình ở mỗi đây mỗi người mỗi khuyến khích người khác phát, thì là càng nhiều quan âm, càng nhiều cánh tay, quan âm càng nhiều mắt. Quan âm có tay mắt ở Horus, có tay mắt ở Esbel, ở Udenser, có tay mắt ở Paris, ở London, ở khắp nơi hết. Nếu mà ở mỗi nơi đều có người phát Bồ Đề Tâm, thì thấy Phật giáo mới mới gọi là dương danh với thiên hạ nổi, mới đúng là đạo của hòa bình, đạo của sự mà là cứu hộ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng là mình hôm nay cũng gần như là cái thời chót, tại vì thời ngày mai thì tôi có đề nghị rằng là đề nghị bên của này này rằng là ngày mai thì chúng ta thì sau 3 ngày, 2 ngày, còn ngày mai là ngày thứ ba, 3 ngày học pháp, thì nếu mà chúng ta còn một cái gì mà thắc mắc không rành không hiểu thì ngày mai chúng ta hỏi, nhưng mà đừng có hỏi những cái chuyện gì đó vu vơ chẳng dính dáng gì đến cái vấn đề tu tập, mà phải hỏi nó vào những cái vấn đề tu tập, chứ đừng có hỏi cái chuyện gì đó bên lề, chuyện xã hội thời cuộc cái gì đó thì bỏ đi. Mình yếm đi ta bà, cho nên mấy chuyện nó bỏ sành sanh đi. Mình hỏi chuyện của diệt đạo thôi, chuyện đồ sinh thôi, thì tôi sẽ trả lời cho mình, nếu có thắc mắc thì sẽ hết thắc mắc. Rồi thì cuối cùng hết thì tôi cũng phải tán thán trước tiên hết rằng là cũng có một cái cơ duyên mày, cũng tán thán thì chị Diệu Tình ở đây, chị Trang ở chỗ này đã cho cái khóa học này mượn một cái nơi tu học tương đối là lý tưởng nhất ở đây rồi, khó mà tìm được một cái chỗ mà lý tưởng hơn, cũng có nơi ăn chốn ở cho những người ở xa đến, khác với những cái khóa học trước của chúng ta không có nơi ăn chốn ở, nhưng mà Long Thiên Hộ Pháp mà gia trì cho nên có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Bởi vì thấy rằng là chúng ta cũng kiên cố trên cái tinh thần mà tu học, dù rằng là mình phải tu học trong một cái tình trạng gọi là va víu. Bây giờ đây thì cũng được là ấm cúng lắm mà ăn ngon, tôi cũng phải tán thán cái ban trai soạn rằng là cho ăn ngon. Tôi thấy người nào người đấy ngày nào cũng hùng cái tô to tướng, ăn mà hết thấy mặt luôn, có vẻ rất là ngon. Học đạo thì cũng khỏe, mọi sự cũng đều là an vui an lạc, có nhiều cái lời lạc, cho nên hết sức rằng là tán thán cái chị Diệu Tình đó, cũng như là tán thán những cái người mà tổ chức lo lắng ở đây đã khiến cho mọi người được một cái không khí tu học tốt đẹp như vậy. Và do đó thì để tri ân, để đáp ân những người đó, chỉ có một cách là chúng ta phát Bồ Đề Tâm thì mới đắc ân được. Đức Phật dạy là người biết tri ân là người phát Bồ Đề Tâm, người biết báo ân là người chứng Bồ Đề Quả. Cho nên vì vậy chúng ta phát Bồ Đề Tâm để đền ân nhất thiết phụ mẫu ở trong vô lượng đời quá khứ của chúng ta, cũng như là vô lượng thân bằng quyến thuộc của chúng ta mà chúng ta không có quên. Cho nên vì vậy đó, phát Bồ Đề Tâm đó để có thể rải cái tâm cứu đến khắp mọi nơi, khắp cùng mọi nơi. Ban đầu thì nó được giới hạn lắm, nhưng mà khi mình càng phát thì tự nhiên cái cảnh giới mà mình hành Bồ Tát Đạo càng ngày càng lớn, càng rộng. Và như thế thì chúng ta phát Bồ Đề Tâm nó để hồi hướng công đức có được đó đến cho tất cả vô lượng cha mẹ của chúng ta trong quá khứ cũng như trong đời này và trong các đời sau nữa, đều được phát tâm đồng sinh Tây Phương mà đồng thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem